Sau đây tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 1, từ câu 4 đến câu 8 và từ câu 12 đến câu 14. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng, đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân dân đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Bây giờ các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thô-ma, Ba-thê-la-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ, con của A-phê, Simon Sê-lốt và Giu-đê, con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Không bao giờ một mình. Công vụ các sứ đồ, đoạn 1 từ câu 4 tới câu 14. Nhưng sáng hôm nay tôi chỉ ý chú trọng đoạn 1 từ câu 4 tới câu 8 và đoạn 12, câu 12 tới câu 14. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chắc quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi có những cái kinh nghiệm như thế này. Những cái năm đi học và khi mà xong trung học rồi rời cái thành phố mình ở vô Sài Gòn học. Lúc đó nghĩ rằng mình là bước vào cái thế giới trưởng thành. Thành ra rất là hăm hở, hồ hở. Nhưng vô Sài Gòn một thời gian ở mình thì bắt đầu có những cảm giác đáng sợ và cô đơn. Rồi thêm cái kinh nghiệm nữa, chắc quý ông bà, anh chị em và tôi, tất cả có thể hầu hết đều kinh nghiệm điều này. Ngày 30 tháng 4, đang sống, mình mới quen thuộc cái thành phố, cái tự nhiên nhảy lên tàu đi qua xứ Mỹ này. Thì lúc đó cũng còn người Việt Nam thì không sao. Khi tới cái thành phố để định cư rồi, bước ra ngoài đường, toàn thấy Mỹ không à. Họ nói cái gì, mình chỉ nghe quái 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 quái, không biết gì cả. Ngày xưa khi mà vô Sài Gòn học thì tối thiểu nói tiếng Việt mình nghe mình hiểu, còn có thể nói được. Qua tới cái thành phố nói gì cũng biết, mà đi cũng biết đi đâu. Đi xe bus thì cứ đi lạc hoài, mà lạc đi xuống ngoài đường thì không biết nói cái gì, mà cũng nghe nói quay 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 quay. Thành ra chỉ cầm tờ giấy đưa lên rồi họ nói gì đó mình cũng biết luôn. Thành ra anh ngữ là kêu là anh ngữ chỉ là nói như vậy. Những cái thời gian như vậy thì có những cái cảm giác rất sợ và cô đơn. Quý ông bà anh chị em có thể giỏi hơn tôi, khá hơn tôi. Nhưng mà tôi lúc đó năm 18 tuổi qua cái xứ Mỹ này, sợ run như cây sấy. Cái mặt thì nói không sợ, nhưng mà chân nói với người ta run như thường. Cái đó là cái cảm giác tôi thấy có như vậy. Khi mà có cái cảm giác như vậy rồi thì có thể tưởng tượng được các môn đồ của Chúa Giê-xu cảm như thế nào khi Ngài chuẩn bị trở về thiên đàng. Trong 3 năm, các môn đồ của Chúa Giê-xu sống với Chúa Giê-xu, đi với Chúa Giê-xu, ăn uống với Chúa Giê-xu, nghe Chúa Giê-xu dạy dỗ, cái tự nhiên Chúa nói Chúa về trời. Tôi thấy cũng bắt đầu run rồi, làm gì đây? Thành ra trong cái thời gian sống với Chúa Giê-xu thì được Chúa khích lệ rất là nhiều, là không những khích lệ và đáp ứng những cái nhu cầu khác cho họ. Thành ra tôi với quý ông bà anh chị em, đôi khi mình suy nghĩ, đặt chúng ta trong cái trường hợp như vậy, thì cái tâm trí của những môn đồ của Chúa Giêsu suy nghĩ như thế nào mà khi tự nhiên Chúa nói Chúa bỏ, Chúa đi mất? Tưởng tượng với tôi như vậy. Nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta đọc tiếp tục trong Kinh Thánh thì Chúa của chúng ta hứa họ không có bị bỏ một mình. Bởi vì trong một vài ngày nữa Chúa Thánh Linh sẽ đến, và Thánh Linh Ngài sẽ ở với họ mãi mãi. Lời của Chúa chép trong Công vụ Sứ Đồ đoạn 1 câu 8 để nhắc nhở chúng ta, chúng ta không một mình. Cũng giống như các môn đồ của Chúa ngày xưa, khi Chúa về trời, môn đồ của Chúa không có một mình. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trời đất. Đó là cái lời hứa của Chúa, Đức Thánh Linh sẽ đến trong cái giai đoạn khi mà Chúa về trời, và Chúa hứa với các môn đồ của Chúa như vậy. Và tôi biết chắc chắn rằng Đức Thánh Linh cũng ở với hội thánh của Ngài và ở với quý ông bà anh chị em. Xin chúng ta cầu nguyện. Cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, chúng con, thì chúng con sẽ có quyền phép của Chúa để làm chứng về Chúa Giêsu tại nơi chúng con ở và khắp nơi trên thế giới. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng con, dùng môi miệng con để rao truyền lẽ đạo trong lời của Chúa và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Không ở một mình, lời của Chúa hứa với các môn đồ của Chúa khi Chúa về trời là gì? Cái Chúa, lời hứa của Chúa là Chúa hứa quyền năng của Đức Thánh Linh cho môn đồ của Chúa, cho con cái của Ngài. Và Chúa cũng đồng thời cho biết cái sự cần thiết của quyền năng Đức Thánh Linh mà môn đồ của Chúa phải có và con cái Chúa cũng phải có. Và làm sao để có thể hiện thực hóa cái quyền năng đó? Tại Chúa hứa mà chúng ta không có chịu nhận thì cũng vậy thôi. Thành ra chúng ta phải trở thành sự thật trong cái lời hứa của Chúa cho quyền năng của Đức Thánh Linh. Lời hứa của quyền năng Đức Thánh Linh thì chúng ta đã nghe đọc qua rồi. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Lời Chúa chấp tiếp. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền quyết định ấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trời đất. Như vậy trong cái phân đoạn này, Chúa Giêsu muốn dạy môn đồ của Chúa là gì? Chúa nói phải chờ đợi lời hứa của Chúa Cha, phải chờ đợi. Các môn đồ của Chúa nóng lòng, tại vì Chúa đi rồi sẽ làm đủ thứ chuyện, họ phải làm những cái chuyện gì. Nhưng Chúa nói chờ, chờ đợi, phải chờ cho tới Đức Thánh Linh, cái lời hứa của Đức Thánh Linh đó. Khi nói về Đức Thánh Linh thì còn một số con cái Chúa cùng hỏi làm thế nào để được báp têm Đức Thánh Linh. Mà muốn hiểu điều này thì chúng ta cũng phải biết một cách khái quát chút chút về báp têm bằng nước là như thế nào. Tại vì sau giờ nhóm này có hai con cái Chúa, đáng lẽ nhiều hơn, nhưng mà tới giờ chót sau khi mà đổi cái lịch báp têm mà ba lần đấy, thành ra còn lại hai em sẽ được làm phép báp têm. Còn những cái số khác chắc chờ tháng tới. Tháng tới bắt đầu thì khá, rồi từ từ rớt, từ từ rồi delay một lần cái nó rớt xuống, rồi delay lần thứ hai, delay lần thứ ba nữa. Nhưng mà lần này nói đã xét cái ngày rồi, có bao nhiêu cũng làm. Thành ra chúng ta sẽ có lễ báp têm chiều này, sau cái giờ nhóm này. Báp têm bằng nước, cái nguồn gốc của chữ Hy Lạp là baptizo. Baptizo có nghĩa đen, là chìm mình dưới nước. Khi báp têm bằng nước, quý ông bà anh em được chìm mình dưới nước có nghĩa là có người cũ chết rồi dưới nước, và khi đi ra khỏi nước trở nên một con người mới. Báp têm bằng nước tượng trưng là chết đi cái đời sống cũ, giữ mình dưới nước, và khi ra ngoài nước sống một đời sống mới trong Chúa Giêsu Christ. Đó là ý nghĩa của báp têm bằng nước. Thành ra cái lễ báp têm bằng nước là một cái biểu tượng bên ngoài về cái sự cứu rỗi. Tại sao là biểu tượng bên ngoài trong cái sự cứu rỗi? Để mà chứng tỏ mình là người có sự cứu rỗi. Trở về lại trong lịch sử của người Do Thái lúc đó, trong cái giai đoạn hội thánh đầu tiên của Chúa đó, hội thánh đầu tiên, lúc đó hội thánh của Chúa, những người theo Chúa bị bắt bớ, tiếng Anh gọi là persecution, bị bắt bớ, bị bắt hại. Thành ra khi một người nói rằng tôi là người tín đồ của Chúa Giêsu Christ, không phải là chỉ nói thầm thầm trong phòng kín, nhưng mà giữa public, có nghĩa là giữa mọi người, chịu phép báp têm để mà công nhận trước mặt mọi người, công khai trước mặt mọi người, tôi là người theo Chúa Giêsu Christ. Trước sự công khai như vậy thì họ có thể bị bắt hại, bị persecution, bị bắt bớ và nhiều sự khác xảy ra. Trong lịch sử của hội thánh ghi chép lại, có nhiều người đôi khi bị mất job. Có nhiều người sau khi báp têm rồi công khai bị tử hình, gia đình bị bắt hại, gia đình bỏ tù con nếu mà tin Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái hành động báp têm bằng nước là cả một cái sự can đảm mà lịch sử ghi chép trở lại. Khó chứ không phải là dễ. Ngày hôm nay tạ ơn Chúa chúng ta sống ở cái đất nước rất là tự do. Quý ông bà anh chị em có nói sao, có than thì gì đi nữa, nhưng mà phải nên nhớ rằng đất nước Hoa Kỳ này cũng là the best country in the world, một cái quốc gia tốt lành nhất trên thế giới để mà được sống. Cái sự tự do trong cái vấn đề báp têm là cả một sự tuyệt vời. Làm phép báp têm ngoài biển, làm phép báp têm ngoài sông, làm phép báp têm trong nhà chiều hôm nay giống như trong nhà thờ, không bị ai bắt bớ cả. Nhưng mà nhiều người, nhiều cái quốc gia khác bây giờ trên thế giới là cả một cái sự khó khăn. Đôi khi 1-2 giờ đêm không có ai cả mới làm phép báp têm. Đôi khi phải đi ra cái chỗ nào vắng đó, báp têm cái trong thôi, bị bắt bớ đủ thứ chuyện cả. Thành ra cái ý nghĩa của báp têm bằng nước quan trọng vô cùng. Chúng ta đừng có để nhẹ trong cái vấn đề này. Thành ra là cả một cái sự biểu tượng, cả một cái sự can đảm, để cả một cái sự chứng minh công khai trước mặt mọi người. Không phải là chỉ con cái Chúa, không thôi. Trước mặt mọi người, tin Chúa hay là không tin Chúa, tôi là người được sự cứu rỗi, tôi là người theo Chúa Giêsu Christ. Thành ra đừng có nghĩ nhẹ về cái vấn đề báp têm. Nhưng mà báp têm bằng Đức Thánh Linh là sao? Báp têm bằng Đức Thánh Linh là cả một cái sự trải nghiệm biến đổi cái cuộc đời của chúng ta qua cái đời sống mới. Cả một cái sự biến đổi. Nhiều người có thể nói rằng tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ, nhưng mà bà chỉ bằng miệng, bằng lý trí, nhưng mà có kiến thức không có nuôi được tấm lòng. Đức Thánh Linh, báp têm Đức Thánh Linh không có xảy ra. Có thể nhiều người đã có báp têm bằng nước nhưng mà chỉ tin trên cái lý trí của mình, hoặc là chỉ tin cái lòng của mình nhưng mà không có lời của Chúa, cũng giống như vì cảm xúc thành ra bị nhận nước. Rồi đôi khi bị nhấn nước rồi ra tưởng là ngôi sao chớp gì đó, hallelujah, nhưng mà không thấy. Hoặc là nhiều người, tại vì có một số các em cũng chia sẻ lại với tôi, tại vì chỉ biết, hiểu biết, thì nói tin Chúa thì cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Thành ra tưởng tượng là khi mà chầm mình dưới nước ra cái là hallelujah, hào quang chiếu sáng. Rồi đọc trong Kinh Thánh đó là có con gì đó bồ câu xuống nữa. Đến khi ra khỏi nước rồi không thấy gì hết. Cái đó là chỉ trong lý trí, chỉ tin bằng môi miệng nhưng mà không có trong lòng. Lời của Chúa nói phải, chúng ta phải có lời của Chúa, phải hiểu và đồng thời nối với cái lòng của mình, tin và phải nhận. Nhiều người tin ở đây rồi cũng nhận ở đây thôi nhưng mà không có nhận ở đây thì không có báp têm bằng Đức Thánh Linh. Là người Baptist ngay cá nhân tôi tin rằng con cái Chúa nếu mà thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ, có nghĩa rõ ràng cái sự tin nhận của mình ở đây và nhận trong cái lòng của mình giữa lý trí và con tim, khi mà nối lại được cái giờ phút đó, quý ông bà anh chị em được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Phải suy nghĩ về điều này. Ngày xưa tôi không cần biết quý ông bà anh chị em đã làm pháp báp bằng nước rồi hay sao đó nữa, nhưng mà có tin hiểu và nhận vào lòng hay không, cái đó là cái vấn nạn mà đôi khi con cái Chúa không có hiểu. Nhiều người có thể tin ở đây rồi vài năm sau mới nhận được ở đây, thì lúc đó nói tôi được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cái đó đúng, không phải sai. Và chúng ta phải hiểu rằng khi một người mà kinh nghiệm được cái điều này rồi thì cái sự biến đổi cả cái cuộc đời của mình, nó có cái sự thay đổi một cách rõ ràng. Nó từ con bướm, từ con sâu nó ra con bướm. Tiếng Anh gọi là một cái transformation process, cả một cái sự thay đổi rõ rệt. Bởi vì Đức Thánh Linh đang làm việc để thay đổi người đó. Con người không có thể thay đổi con người được. Mục sư có thể nói bằng lời ra, lời của Chúa ra, cũng không thay đổi được con người. Chỉ có lời của Chúa, Đức Thánh Linh để cho người đó hiểu được lời của Chúa, để có cái sự tác động, để có sự thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Mục sư cũng có thể làm được, nhưng mà có thể thay đổi từ bên ngoài vô bên trong, tại nể ông thành ra tôi làm. Nhưng mà cái sự thay đổi có Đức Thánh phải từ bên trong ra bên ngoài, trong cái sự vui thọ trong Ngài. Thành ra chúng ta đồng thời cũng phải hiểu về đầy dậy Đức Thánh Linh nữa. Tại khi được báp têm Đức Thánh Linh rồi, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ thật sự giữa trí và lòng rồi, thì công việc làm đầy Đức Thánh Linh là cả một cái sự trải nghiệm liên tục trong đời sống. Quý ông bà anh chị em và tôi, nhiều mục sư đã đưa cái thí dụ này rồi. Quý ông bà anh chị em có cái cell phone, nó sạc đầy điện, pin trong đó, mình nói chuyện một ngày, hai ngày, ba ngày, hồi cũng hết pin. Và đôi khi cái sự sạc điện, cái cell phone của mình giống như có thể là phải hai ngày sạc lần hay là mỗi ngày sạc lần, để lúc nào phải có điện thì cái cell phone mới làm việc được. Con cái Chúa muốn đầy dậy Đức Thánh Linh của Chúa, đừng có bao giờ chủ nhật tuần lần tới nhà thờ học trường chủ nhật hay nghe lời của Chúa cũng như là sạc điện, rồi trong tuần cái hết điện, tới thứ hai thứ ba cái hết điện, rồi bắt đầu không có gì thay đổi cả, rồi chờ tới ngày chủ nhật cái sạc điện, chủ nhật sạc điện cái khoảng chừng có nhiều người thì đôi khi pin yếu nữa, giữ điện không lâu nữa, qua tới thứ hai cái hết điện đó, nếu mà khá lắm tới thứ hai thứ ba. Cái đời sống gần gũi với Chúa, cái đời sống tín nguyện hàng ngày phải xảy ra. Có lời của Chúa, cầu nguyện cùng Chúa để mà được nuôi dưỡng mỗi ngày trong cái tâm linh của mình. Mỗi ngày bước ra nhà trước khi đi làm, phải có những cái câu kinh thánh căn bản, phải có sự cầu nguyện. Cũng giống như quý ông bà anh chị em, tôi đã hứa trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh, một tuần 7 ngày tôi tới nhà thờ cầu nguyện cho từng con cái Chúa. Tôi cầu nguyện cho hội thánh của Chúa và các vấn đề của cái đất nước này. Trong 3 năm vừa qua, tôi cầu nguyện xin Chúa tha tội cho tôi, bởi vì tôi hụt mất 2 ngày. Một ngày là tại vì luật Harvey tôi không tới nhà thờ được. Đương nhiên tôi cầu nguyện ở nhà, những cái lời hứa tôi tới nhà thờ tôi cầu nguyện. Harvey bạo luật, đi xe không có tới được, tôi vắng một cái. Đi lên Dallas, ngày thứ năm phải lái xe lên đi thứ sáu, tại vì lên Dallas dựng linh, rồi đồng thời cái ngày thứ sáu phải coi như là trình bày presentation trên đó, thành ra không tới nhà thờ được. Rồi tối thứ sáu là tới rehearsal, thành ra cũng cầu nguyện luôn. Nhưng cái lời hứa nguyện trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt hội thánh phải làm trọn vẹn, bởi vì cái sự đó là cái sự liên tục. Bởi vì tôi biết rằng nhiều con cái Chúa có thể không có cầu nguyện. Có thể không có cầu nguyện. Thành ra tôi lo lắm. Tôi lo lắm. Thành ra tôi cầu nguyện lạy Chúa. Nếu mà con cái Chúa bỏ sót đi lời cầu nguyện thì xin Chúa thương xót con. Nghe lời cầu nguyện của con để mà giúp đỡ con cái Chúa. Tại vì khi mà đối diện với hoàn cảnh cuộc đời, khi đi ra mình không có biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng trong cái ân điển, trong cái thương xót của Chúa, xin Chúa gìn giữ con cái Chúa mỗi người. Mà nếu quý vị không biết có nằm trong cái list tên cầu nguyện của tôi không á, email cho tôi cho biết để tôi check lại. Tại vì tôi email ra thì thấy email trả về lại cũng rất là nhiều. Điện thoại ra thì điện thoại đổi số cũng rất là nhiều. Thành ra tôi khuyến khích con cái Chúa update tôi cái tên, cái email với cái số phone. Mà khi mà cái số phone quý vị có tên thì quý vị gọi tôi mới trả lời. Còn nếu mà quý vị chỉ là con số, tôi không bao giờ trả lời, tôi chỉ nghe message mà thôi. Như vậy, sự cần thiết cho quyền năng Đức Thánh là gì? Lời Chúa chép tiếp. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên, trong khi người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đang ngó chăm trên trời lúc Ngài ngự lên. Sẽ có hai người nam mặc áo trắng hiện trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilê, tại sao ngươi ngắm trên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Tôi nói qua một cách vắn tắt. Trong cái giai đoạn này, Chúa Giê-xu sắp sửa về trời. Và các môn đồ của Chúa vẫn mong đợi Ngài thiết lập một vương quốc trên thế gian. Mà trong cái cuộc đời hành đạo của Chúa Giê-xu, sống gần gũi với Chúa, với các môn đồ của Chúa, thì Chúa Giê-xu nói là Ngài đến không phải là vì cái mục đích thiết lập vương quốc trên thế gian này. Nhưng mà môn đồ của Chúa không có hiểu điều này. Mà đôi khi con cái Chúa ngày hôm nay cũng không hiểu cái điều này. Chúa muốn thiết lập vương quốc của Chúa qua con cái Chúa. Chứ không phải có một cái quyền hành, một cái thế lực hay là một cái trên cái trái đất này. Và một điểm nữa, chúng ta vẫn không biết khi nào Chúa Giê-xu Christ trở lại. Tại vì nhiều người, quý vị đọc sách nói là cũng giống như cách đây không lâu, thì tại thành phố Austin thì có một nhóm người nói là Chúa sẽ trở lại vào ngày đó, tháng đó, giờ đó. Thành ra họ bán nhà, bán cửa, bán đủ thứ, quick shop, kéo đến Austin chờ rồi Chúa trốn qua trở lại. Rồi quý vị thấy có nhiều cuốn sách vào năm 1980, cuốn sách nói là 88 lý do tại sao rapture, tức là sự trở lại của Chúa, xảy ra vào năm 1988. Nhiều người bán nhà, bán cửa, đủ thứ chuyện hết cả, chờ mà không có xảy ra. Kinh Thánh không có nói ngày nào Chúa trở lại. Thành ra nếu mà đọc sách thì nên đọc những cái cuốn là như là 99 lý do tại sao không ai biết khi nào Chúa đến thì nó tốt hơn. Thành ra nếu có ai dùng lời cũng giống như là nói với quý ông bà anh em, cái ngày đó, tháng đó Chúa sẽ trở lại, đó là thầy giáo giả, tiên tri giả. Và giống như mỗi cái chu kỳ, mỗi lần 30 năm, 40 năm thì có những thầy giáo giả, tiên tri giả đưa cái ngày, cái giờ thì Chúa Giê-xu Christ trở lại đó. Mà lời của Chúa nói, chúng ta không có biết ngày giờ nào Chúa trở lại. Thành ra các môn đồ của Chúa trong cái giai đoạn này có cái công việc lớn trước mặt Chúa. Môn đồ của Chúa Giê-xu Christ. Và đồng thời hội thánh chúng ta cũng vậy, có cái công việc lớn trước mặt. Đó. Nhưng mà muốn hiểu cái công việc lớn trước mặt này thì chúng ta cần phải hiểu hội thánh chúng ta được hiện hữu chỉ làm có ba điều mà thôi. Tôn cao Chúa Giê-xu Christ, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mất. Nếu quý ông bà anh chị em để ý kỹ lại, trong 3 năm vừa qua, cái năm đầu tiên chú trọng rất là nhiều sự thờ phượng, huấn luyện thờ phượng. Cái năm vừa qua hội thánh đã invest rất là nhiều tiền trong vấn đề trang bị thánh đồ. Và năm 2018, 2015 thì chúng ta truyền giáo cho người lạc mất. 2018 có nghĩa là 3 năm sau chúng ta trở lại truyền giáo cho người lạc mất. Bởi vì hội thánh chúng ta không có đủ năng lực để mà làm ba chuyện lớn cùng một lượt. Nhưng mà mỗi năm làm một chuyện lớn thì được. 2018, chú trọng truyền giáo cho người lạc mất. không phải chỉ Houston, mình vẫn giữ cái truyền giáo bình thường, nhưng mà hơn thế nữa ở các quốc gia khác trên thế giới. 2018-2019 trở về lại tôn cao Chúa Giêsu Christ. Thành ra năm 2018, trong lúc mà chuẩn bị 2019 tôn cao về sự thờ phượng đó, thì phải bắt đầu invest những cái máy móc cho 2018 để chúng ta chuẩn bị cho 2019. 2020 trở về lại trang bị thánh đồ. Và cầu nguyện Chúa một ngày nào đó hội thánh chúng ta đủ sức lực làm ba chương lớn cùng một lượt, nhưng mà mình vẫn giữ những cái gì mình đang có và làm một cái thật là đặc biệt cho mỗi năm. Và sang năm truyền giáo cho người lạc mất. Chúng ta tạ ơn Chúa rất là nhiều, bởi vì Chúa cho hội thánh chúng ta cái ơn để mà làm điều này. Không những truyền giáo cho người Á Châu, Việt Nam, ở Á Châu, ở Nam Hàn, Campuchia, hay là Việt Nam trong những năm tháng sắp tới, nhưng mà truyền giáo cho người Africa. Có thể Africa nói tiếng Tây, 3-4 năm sắp nữa tới đây, có thể con cái Chúa sẽ đi mission qua Africa nói tiếng Tây. Sáng hôm nay tự nhiên Chúa lại gửi một cái gia đình Africa mà lại nói tiếng Anh. Tôi nói phải chi, Africa nói tiếng Tây thì chỉ có 17 quốc gia, rồi Africa nói tiếng Anh ở cái vùng dưới này. Rồi nếu mà quý ông bạn cho em nhớ lại khoảng chừng 4-5 sáng trước đây, Chúa gửi những người Congo tới thì nói tiếng Swahili. Phải chăng 5-6 năm tới đây Chúa nói con cái Chúa, những người thế hệ thứ hai đi truyền giáo cho cả Africa tiếng Tây, tiếng Anh, tiếng Swahili hay là những cái ngôn ngữ khác? Phải chăng như vậy? Chúng ta không có biết được. Và Chúa cũng đặt để con dân Chúa mình Campuchia, Thái Lan hay là những Việt Nam hay là những dân tộc khác, và tiếng Anh lan tràn khắp nơi, thành ra có thể đi nhiều nơi. Nhưng mà đặc biệt nữa, Chúa cho hội thánh chúng ta có một người nói tiếng Spanish, thì cái người đó sẽ làm một vụ tiếng Spanish. Cái người này đi với tôi ra chợ Hồng Kông để làm chứng. Lần đầu tiên khi mà đi huấn luyện, tôi ra làm chứng bằng tiếng Spanish. Người này cười, ông một sư sơn làm chứng bằng tiếng Spanish, broken Spanish. Mà lạ một điều, cái người tiếng Spanish này cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Mà nếu một người broken Spanish mà chia sẻ phúc âm, người ta tin Chúa, huống hồ chi Chúa cho hội thánh chúng ta một người nói tiếng Spanish một cách thành thạo, thì công việc Chúa cho người Spanish sẽ như thế nào? Tuyệt vời. Và Chúa đặt để có chương trình radio tuần 2 lần để nói tiếng Spanish. Chúa cho hội thánh chúng ta 3 người nói tiếng Hoa. Phải chăng sẽ có cái mục vụ tiếng Hoa đi ra? Chúa cho khả năng tới đâu làm tới đó. Thành ra có thể có tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây, đủ thứ tiếng hết cả. Đó là cái khải tượng của Chúa truyền giáo cho người lạc mất. Bởi vì lời của Chúa nói rằng là truyền giáo tại Jerusalem, Judea, Samaria, nói một cách khác là không có cái phần nào trên thế giới nằm ngoài cái trách nhiệm của hội thánh Chúa cả. Nhưng mà trở lại, chúng ta cũng đọc lại là truyền giáo cho Houston, tiểu bang Texas, USA, North America và các nơi khác trên thế giới. Đó là cái khải tượng hội thánh đặc để, Chúa đặc để cho hội thánh chúng ta truyền giáo cho người lạc mất. Đó là cái công việc lớn Chúa giao cho hội thánh của Ngài. Một cái cartoon nói rằng I love mankind but it's people I can't stand. Người là tôi yêu thương nhân loại, nhưng có điều tôi không thích người ta thôi. Tôi yêu thương nhân loại, nhưng mà I can't stand people. Khi mà nhận quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta gần gũi được với Chúa, bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là nguồn của tình yêu. Thành ra phải có Đức Thánh Linh của Chúa để có sức của Chúa, để có thể yêu được những con người. Yêu được những con người. Mà người đó có thể khác chủng tộc, người đó có thể khác miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Ngay cả đất nước Việt Nam của chúng ta, người Bắc, người Trung, người Nam. Rồi trong cái người Trung thì có người Quảng Trị, người Huế, người đủ thứ vùng hết cả. và yêu thương đủ để không thấy những cái vùng, ngay cả trong tiếng Việt của chúng ta. Huống hồ chi những cái ngôn ngữ khác, huống hồ chi những cái màu da khác. Phải có sự yêu thương đủ. Đức Thánh Linh của Chúa sẽ giúp chúng ta có cái năng lực đó, để khi nghe lời người đó nói, chúng ta không có phân biệt cái ngôn ngữ. Khi Chúa ta cho chúng ta nhìn một con người, chúng ta sẽ không thấy cái màu da khác nhau, nhưng mà chúng ta thấy những con người đang cần Chúa Giêsu Christ, cần sự cứu rỗi của Ngài. Đó là cái quyền năng của Đức Thánh Linh mà Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đồ của Chúa và dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Nhưng đồng thời phải hiện thực hóa quyền năng Đức Thánh Linh, lời của Chúa chép tiếp. Bây giờ các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem, đuổi cách thành Jerusalem quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đằng lên phòng cao kia thì có 11 môn đồ của Chúa bên lòng đồng một ý cầu nguyện với người đàn bà Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em Ngài. Như vậy, muốn hiện thực hóa quyền năng của Đức Thánh Linh thì chúng ta phải theo sự hướng dẫn của Chúa. Chúa dạy dỗ môn đồ phải trở về lại Jerusalem. Thành ra lời của Chúa cũng dạy dỗ con dân Chúa, chúng ta phải trở về lại cái base hội thánh của Chúa, hội thánh West Houston. Chúng ta phải trở về lại cái gốc của mình là hội thánh ở đây để được sự đào tạo. Đừng có bao giờ làm môn đồ quốc tế cả. Tại vì trong Kinh Thánh chỉ 6-7 chỗ nói về hội thánh Universal Church, chứ có nghĩa là hội thánh thế giới đó. Nhưng mà cả 100 chỗ nói về hội thánh địa phương. Thành ra con cái Chúa phải trở về lại cái cơ bản để mà nhận cái quyền năng, phải trở về, phải có cái chỗ để trở về. Và tôi cầu nguyện Chúa, con cái Chúa West Houston trở về West Houston để nhận sự hướng dẫn của Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa nói hướng dẫn của Chúa Giêsu phải trở về lại Jerusalem, tức là phải trở về một cái gốc, một cái base, tức là hội thánh West Houston ở đây. Rồi sau nữa họ lên phòng cao cầu nguyện. Phải có sự cầu nguyện chung với nhau để cùng một cái chí hướng, để mà cùng nhận được một cái sứ mệnh mà Chúa giao phó. Tại nếu mà lâu ngày không có ôn trở lại trong cái sự cầu nguyện thì chúng ta sẽ quên đi cái mục đích của hội thánh West Houston: tôn cao đấng cứu rỗi, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mất. Mình sẽ quên đi cái đó. Mà khi mà quên đi điều đó thì cái sứ mạng của Chúa không có xảy ra. Lời của Chúa hứa Đức Thánh Linh sẽ đến. Ngay cả các môn đồ của Chúa khi họp lại với nhau cầu nguyện đó, thì cái lời cầu nguyện của sự kỳ vọng. Bởi vì tôi tin rằng khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, hiểu lời của Chúa trong cái sự tiếp nhận và chấp nhận vào lòng của mình, tấm lòng của mình, thì bắp tay mặt Đức Thánh Linh xảy ra trong cái giờ phút đó. Đó là cái lời Chúa dạy. Như vậy làm sao để mà nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh ngày hôm nay? Người tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa đấng cứu rỗi thì Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong người đó. Quý ông bà anh chị em, đôi khi phải ngồi xét lại. Tôi tin Chúa Giêsu Christ, nhưng tôi có thật sự nhận Chúa trong lòng tôi hay không? Để đầy dạy Đức Thánh Linh, để nhận quyền năng của Đức Thánh Linh, để làm công việc Chúa không có mệt mỏi. Đừng có tin Chúa Giêsu Christ, nói tôi tin nhận Chúa chỉ bằng lý trí mà thôi. Phải nhận vào lòng của mình thì những cái sự tuyệt vời, sự làm việc của Chúa, đọc lời của Chúa tự nhiên nó trở nên ngọt ngào. Sự dạy dỗ của Chúa nó rất là rõ ràng, và có sức của Chúa để mà làm công việc Chúa một cách không mệt mỏi, để có thể đồng nhịp tim với Chúa Giêsu Christ, để có thể cảm nhận được cái sự đau khổ của nhân loại hay là người xung quanh, để không có thấy được, để coi như là con mắt sẽ không thấy đen vàng trắng đỏ màu da, để khi tai nghe lời người đó thì không có phân biệt người Bắc, người Trung, người Nam, người Quảng Trị, người Đồng Hới hay là người Kiên Giang, người gì đó, chỉ nghe cái lời người đó nói. Và không có phân biệt được là tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng gì cả. Nhưng chỉ biết rằng người đó cần Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi. Lời Ê-phê-sô cũng nói rằng đừng say rượu, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Nguyện vọng của tôi sáng hôm nay, con cái Chúa phải thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu Christ thật sự để có được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Có thể ta nhận báp têm bằng nước rồi, nhưng mà chưa có thật sự tiếp nhận Chúa vào lòng của mình để có báp têm bằng Đức Thánh Linh, để rồi cái tiến trình đại dạy Đức Thánh Linh mới có thể xảy ra được. Tại sao trong cái sự cầu nguyện nhiều lúc thấy hụt hẫng, thấy chỉ lời mà không có làm? Tại sao con cái Chúa cách đây 2 tuần đi nhà thờ 3-4 năm trước giờ thờ phượng mới thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa? Như vậy 3-4 năm qua nói em tin Chúa, chị tin đây nhưng chưa vào đây. Tôi cầu nguyện Chúa, con cái Chúa hay là những tín đồ của Chúa hay những người đi lễ sáng hôm nay phải suy nghĩ về điều này. Tôi tin Chúa đây, trí óc của tôi, nhưng tôi có nối được với tâm lòng của tôi chưa? Tại sao tôi tin Chúa 5 năm, 10 năm, 20 năm mà đời sống tôi không có thay đổi? Tại sao trước tôi nóng nảy, tin Chúa 10 năm rồi tôi cũng nóng như lửa, không có gì thay đổi cả? Tại sao trước đây tôi gặp người ai tôi thấy mặt tôi cũng ghét hết cả, rồi tôi tin Chúa rồi gặp mấy người tôi cũng ghét luôn? Phải xét trở lại, tại sao? Phải chăng tôi chỉ tin tới đây mà thôi, nhưng không vô lòng? Đức Thánh Linh không có làm việc được. Lời cầu nguyện, nhờ mục sư cầu nguyện, nhưng đôi khi lời cầu nguyện nó đi vào cái chỗ trống không. Thành ra tôi đau khổ vô cùng. Tại sao nó đi vào nơi trống không? Phải chăng tôi cầu nguyện cho người chưa tin Chúa? Thành ra tôi có thể đổi lại lời cầu nguyện, lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Con là người mục sư mà lâu nay con không nói rõ ràng về điều này, để con cái Chúa nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh, để đầy dậy Đức Thánh Linh, để đời sống được thật sự thay đổi, để có thể thay đổi gia đình con, để có thể thay đổi được cái xã hội con đang sống, để ảnh hưởng tốt cho mọi người xung quanh. Đó là lời của Chúa dạy cho môn đồ của Chúa. Và tôi cậy lời của Chúa để nói ra điều này, để chia sẻ điều này, để rồi khi Đức Thánh Linh làm việc trong con dân Chúa, Đức Thánh Linh đụng chạm đến hội thánh của mình, thì may ra chúng ta mới có thể tôn cao đấng cứu rỗi, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mất. Còn không thôi, cái công việc nó giống như chạy vòng vòng. Rồi cuối cùng con cái Chúa ai cũng đuối sức, rồi mệt mỏi, rồi cái cái lộn, rồi cái phân rẽ và cái vòng lẩn quẩn đó không bao giờ ra khỏi được. Một lần nữa tôi xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Không bao giờ một mình. Chúng ta phải rõ ràng cái lời hứa quyền năng của Đức Thánh Linh cho mọi người con cái Chúa và cho hội thánh của Ngài. Chúng ta phải hiểu cái sự cần thiết quyền năng của Đức Thánh Linh. Một mình, sức của mình sẽ không làm được gì cả. Và đồng thời, nếu mà trong giờ phút này mà chưa có thấy rõ ràng cái sự coi như cái quyền năng Đức Thánh Linh làm việc trong mình mà nó không có giống không có thì phải suy nghĩ trở lại. Bởi vì lời của Chúa nói rất rõ ràng, khi Đức Thánh Linh giáng trên các con sẽ nhận lấy quyền phép. Nhận quyền phép để làm gì? Làm chứng về ta. Tại đâu? Tại thành phố Houston, tại tiểu bang Texas, tại Hoa Kỳ, tại Bắc Mỹ và các nơi khác trên thế giới. Tôi cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa phải đầy dậy Đức Thánh Linh. thì mới làm được cái điều này trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8. Xin quý ông bà anh chị em đọc chung với tôi câu này, rồi sau đó tôi sẽ có lời cầu nguyện kêu gọi. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Xin đọc lại như thế này, cá nhân hóa cái câu đó. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên Hồng Sơn, thì Hồng Sơn sẽ nhận lấy quyền phép. Hồng Sơn sẽ làm chứng về Chúa Giêsu Christ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, nước Hoa Kỳ, Bắc Mỹ và các khắp nơi trên thế giới. Quý ông bà anh chị em dám đọc như vậy không? Nếu dám đọc thì cùng đọc lớn. Đừng có nói là khi Đức Thánh Linh giáng trên ông mục sư thì ông mục sư nhận lấy quyền phép. Không, tôi muốn Đức Thánh Linh giáng trên mỗi quý ông bà anh chị em. Thì lúc đó tôi mới có thể cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em được, để tên mình vào trong đó. Jerusalem thì nói là thành phố Houston, nói một cách rõ ràng như vậy. Xứ Giu-đê tức là xứ Hoa Kỳ, xứ Samari là vùng Bắc Mỹ và cùng trái đất. Ok, chúng ta đọc lại cá nhân hóa ha. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên, cảm ơn Chúa, quyền lời của Chúa trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 trở thành nền tảng cho quý ông bà anh chị em trong những ngày tháng sắp tới. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu và coi lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi biết rằng quý ông bà anh chị em đi nhà thờ nhiều năm, hoặc có thể nhiều tháng, hoặc có thể mới đi một vài ngày vừa qua mà thôi. Nhưng mà trong cái cuộc đời quý ông bà anh chị em mà người ta nói là đi theo Chúa đó, hay là đi nhà thờ đó, mà quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cảm nhận được Thánh Linh thật sự làm việc, chưa bao giờ thật sự tin và nhận Chúa. Tin tức là hiểu lời của Chúa rõ ràng, nhận Chúa có nghĩa nhận vào lòng của mình. Mà sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn làm điều này. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt, đừng ngó con người bên tà, bên hữu của mình. Quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ để cầu nguyện, xin giơ tay lên tôi biết để tôi cầu nguyện. Tôi sẽ không có gọi lên ở trên bục giảng ở đây, và xin để tay xuống. Còn ai nữa không? Xin đừng ngó con người bên tà, bên hữu. Tại vì cái giờ phút này rất là thiêng liêng, rất là quan trọng. Phải thành thật với chính mình và thành thật với Chúa. Và tôi chỉ là người giúp đỡ để cầu nguyện với ông bà anh chị em thôi. Tại tôi muốn có sự thay đổi. Và thay đổi phải xảy ra từ bên trong ra bên ngoài. Còn ai nữa không? Okay, cảm ơn Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con. Chúa nhìn vào lòng của chúng con. Chúa biết chúng con. Chúa biết chúng con thật thà với Chúa như thế nào. Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng con cái Chúa đã giơ tay lên, biết sự khiếm khuyết của mình, thì trong giờ phút này Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài cho những con cái Chúa này, xin nối lại sự hiểu biết và tâm lòng để nhận Chúa Giêsu vào lòng của mình, để Đức Thánh Linh có thể làm việc được, để có thể thật sự cầu nguyện thiết tha với Chúa, có thể gần gũi được với Ngài. Để khi đọc lời Chúa thì cảm thấy được sự dịu ngọt trong lời của Chúa. Để khi đọc lời của Chúa thì thấy được những bài học dạy dỗ, những bước chân phải đi trên đường đời, được Chúa giúp đỡ và bảo hộ. Ôi Chúa Thánh Linh ơi, chúng con luôn luôn nguyện cao tôn danh của Ngài. Chúng con học hỏi lời của Ngài, để trang bị cho đời sống của chúng con, cho cuộc đời của chúng con, để chúng con có thể dạy dỗ cho con cái và hậu duệ chúng con, để chúng con có thể làm gương cho những người khác nữa. Nhưng Chúa ơi, cái kết quả của sự tôn cao danh Chúa, sự học hỏi lời Ngài, thì chúng con phải chứng tỏ qua truyền giáo cho những người lạc mất. Bởi vì chúng con có thể tôn cao danh Chúa, chúng con học hỏi lời Ngài, nhưng chúng con thiếu cái bước cuối cùng, truyền giáo cho người lạc mất, làm chứng danh cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ để đem người ta đến với Ngài, thì chúng con cũng chưa trọn vẹn. Ôi lạy Chúa, xin Chúa đụng đến từng con dân Chúa, nhất là những người đã giơ tay lên. Xin Đức Thánh Linh tràn đầy trong lòng từng người một, để chúng con thấy được quyền năng của Ngài. Khi lời được đầy dạy Đức Thánh Linh được rao ra, thì người ta có thể nghe được, tiếp nhận được và quay trở về lại tin nhận Chúa Giêsu Christ. Ôi lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con dâng lời cầu xin từ tấm lòng sâu thẳm của từng con cái Chúa. Lạy Chúa, sau giờ phút này thì chúng con sẽ có buổi lễ báp tên. Dù rằng trong list báp tên thì nhiều, nhưng tới giờ phút chót chỉ còn hai em. Nhưng trong ân điển của Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì hai em làm phép báp tên trưa hôm nay sẽ là những gương cho những người mà chúng con sẽ kêu cầu Ngài. Và sau đó chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe của chúng con. Xin Chúa ban phước lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và sau bữa ăn, một số người sẽ tập hát chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, và một số anh chị em sẽ ra chợ Hồng Kông rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài. Nguyện Chúa ở cùng. Nguyện Chúa đi trước chúng con chuẩn bị mọi sự, và nguyện Chúa đồng hành chúng con để chúng cảm thấy sự an tâm. Và nguyện Chúa đi sau chúng con để chúng con biết rằng chúng con được sự bảo vệ của Ngài. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.